các bạn. Các bạn đang nghe truyện Trinh Thám Hình Sự Ảo Ảnh Quyền Lực Master of the Game. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Tuấn Anh. Tại kênh truyện audio Lê Duy Duy Lê. Tập 2. Cliff Griff nằm trong một khu vực thung lũng lòng chảo. Xung quanh là những dãy đồi núi kéo dài ngút tầm mắt. Mọi vật đều khô cằn, không có lấy một ngọn cỏ hay bụi cây. Những đám bụi đất đỏ lẫn vào không khí làm cho người ta cảm thấy khó thở. Dòng sông vào cách đó khoảng 1/4 dặm, và khi họ tiến càng gần thì không khí càng mát mẻ. Lác đác dọc bờ sông là hàng trăm người đi tiệm vận may như Sammy. Một số đang đào bới, số khác đang trút sỏi đá vào những chiếc sàn, và còn phải kể đến những người đang sàng lửa để tìm ra các viên đá kim cương trên những chiếc bàn tạm bợ ọp ẹp. Đồ nghề thì đủ loại, từ một băng chuyền sàng lọc có gia công nghiệp cho tới những thùng, những xô, chậu cũ kỹ. Tất cả bọn họ đều sạm đen vì nắng, râu ria xồm xoàm, quần áo tả tơi với nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau, đeo mũ rộng vành. Ai cũng mang thắt lưng bằng da để dắt theo một túi nhỏ đựng kim cương hoặc tiền bạc. Sammy và Peterson rảo bước tới rìa bờ sông và đứng nhìn một chú bé và một người đứng tuổi đang cố bẫy một tảng đá lớn để có thể để xới lên những đống quặng xoải quanh đó. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Cạnh đó, một nhóm khác đang xúc lớp xoải đá lên một chiếc xe đẩy để mang đi sàn. Một người trong bọn họ đang cầm lấy chiếc sàn, còn một người khác đang đổ lên đó những thùng nước để xối đi lớp bùn đất. Phần sót lại liền được đổ lên một chiếc bàn và họ súng lại xem xét. Có vẻ ngon ăn nhỉ?
Đừng tưởng bở, Sammy. Tôi đã nói chuyện với một số người có chút kinh nghiệm tìm kiếm vận may ở đây. Bọn mình mắc lừa rồi cũng nên.
Ý cậu là gì?
Cậu biết có bao nhiêu kẻ đào mỏ đến tìm kiếm ở đây không? Tất cả đều mong muốn giàu có. Con số khốn nạn đó lên tới 2 vạn người. Và tất nhiên là không thể có đủ kim cương cho mọi người. Dù là có đủ đi nữa, tớ cũng bắt đầu tự hỏi liệu nó có xứng với những gì ta bỏ ra hay không? Mùa đông thì giá rét, mùa hè thì nóng nực, những trận bão biển lại còn bụi bặm mù mịt, những đàn ruồi và ong nữa chứ. Cậu không thể tắm cho ra tắm hay là có một chiếc giường ra hồn. Điều kiện vệ sinh ở cái thị trấn tù túng này thì thật là tổn. Tuần nào cũng có người chết đuối ở sông Vào, một số là do tai nạn, nhưng tớ nghe nói đa phần đó là cách thức duy nhất để thoát khỏi xứ sở địa ngục này. Không hiểu sao mà họ vẫn lao đầu như con thiêu thân vậy. Tớ cũng là một người như họ. Sammy đáp, ánh mắt nhìn cậu bé mang chiếc áo nhem nhút. Người ta có thể còn hy vọng ở sản đất tiếp theo.
Tuy nhiên, trên đường trở về thị trấn, chính Sammy cũng phải thừa nhận rằng Peterson đã nói đúng. Hai chàng trai đi qua những bầy cừu, bò, dê, gầy guộc được chăn thả tự do bên cạnh những lều trại rách rưới, gần sát những hố rãnh được dùng làm nơi đi ngoài. Hoàn cảnh thật tệ hại. Peterson chăm chăm nhìn Sammy và hỏi,
giờ cậu định làm gì? Kiếm các dụng cụ cần thiết đã.
Ở trung tâm thị trấn có một cửa hiệu với tấm biển hiệu lem luốc đầy dòng chữ Salomon van der Merwe, cửa hàng tổng hợp. Một thanh niên cao to, tầm tuổi với Sammy đang dỡ hàng từ chiếc xe đậu trước cửa hàng. Anh chàng có đôi da rộng, cơ bắp nổi cuồn cuộn, một người đẹp trai nhất mà Sammy từng gặp. Anh ta có đôi mắt đen thẳm, chiếc mũi khoằm và một chiếc cằm đầy vẻ kiêu hãnh. Ở anh toát lên một vẻ tự trọng và vẻ đẹp thầm lặng. Anh nâng một chiếc hòm gỗ nặng đựng những khẩu súng dài lên vai, và khi quay người, anh ta trượt chân vì dẫm phải một cái lá bắp cải. Theo bản năng, Sammy đưa tay đỡ lấy anh ta. Người da đen dường như không hề thấy sự có mặt của Sammy. Anh ta quay đi và bước vào bên trong cửa hàng. Một người bơ tìm kiếm vận may, lúi húi với một con lừa bên cạnh đó lên tiếng với một giọng điệu già biểu.
Đó là Benda, đến từ bộ lạc Barolon, làm công cho ông chủ Merwe. Tôi không hiểu tại sao mà ông ấy còn giữ lại tên mọi đen đó. Cái bọn Bantu nghĩ rằng chúng là chủ của quả đất này cơ đấy.
Bên trong cửa hàng mát và hơi tối, tạo ra cảm giác khoan khoái khi từ ngoài nắng bước vào. Và có cả những mùi thơm lạ trong cả gian hàng. Trước mặt Jamie là vô số các hàng hóa nông sản, bia, sữa hộp, xi măng, thuốc nổ, kíp nổ, thuốc súng, đồ thủy tinh, đồ gỗ, súng và các kim chỉ, dầu thấp, sơn, phét ni, hoa quả khô, yên cương, thuốc trải lông cừu, xà phòng, rượu mạnh, gian phòng phẩm, đường, chè, thuốc lá, một dãy giá gỗ xếp quần áo, chăn, màn, giày mũ và những bộ yên ngựa. Sammy thầm nghĩ,
người chủ cửa hàng này ắt hẳn phải giàu có lắm đây.
Một giọng nói mềm mại cất lên từ phía sau Sammy. Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh? Sammy quay lại và thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ. Cậu đoán cô ta khoảng 15 tuổi. Cô gái có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, cuốn hút, chiếc mũi đẹp và cặp mắt xanh huyền ảo. Mái tóc đen sẫm và uốn lượn. Nhìn thân hình cô gái, Sammy nghĩ cô ta chắc phải 16, 17 tuổi. Sammy nói,
tôi là người đi tìm kim cương. Tôi đến để mua một ít dụng cụ.
Anh cần những gì? Vì một điều gì đó, Sammy cảm thấy mình phải gây ấn tượng đối với cô gái này.
Tôi, cô biết đấy, những vật dụng thông thường.
Cô gái mỉm cười, vẻ sanh mảnh hiện lên trong đôi mắt. Thứ thông thường đó là gì thế ạ, quý anh?
Một chiếc xẻng.
Sammy ngập ngừng. Chỉ vậy thôi sao? Sammy nhận thấy cô ả đang trêu chọc mình. Cậu gượng cười và thú nhận.
Thú thật với cô, tôi mới đến. Tôi không biết còn những gì cần thiết nữa.
Cô gái mỉm cười, một nụ cười của một người đàn bà. Điều đó còn phụ thuộc vào nơi anh định tìm kiếm vận may là ở đâu. Anh...
MacGregor. Sammy MacGregor.
Em là Margaret Van der Merwe. Cô sợ hãi đưa mắt về phía sau cửa hàng.
Rất vui được gặp cô Merwe.
Anh vừa tới đây à?
Dần hôm qua bằng xe thư.
Vẻ bực dọc hiện rõ trong mắt cô gái. Chẳng nhẽ lại không có ai cảnh báo trước với anh về chuyến đi như vậy hay sao? Nhiều người đã bỏ xác trên loại xe đó.
Sammy nhoẻn miệng cười. Tôi có trách cứ ai đâu. Tôi vẫn sống khỏe mạnh đây thôi. Cảm ơn cô.
Và lao vào cuộc săn lùng Moi Clipper.
Moi Clipper?
Tiếng Hà Lan có nghĩa là kim cương, những viên đá quý xinh đẹp.
Cô là người Hà Lan à?
Gia đình em đến từ Hà Lan.
Còn tôi đến từ Scotland.
Em có thể nhận ra điều này. Cô gái lại lo ngại ngước nhìn về phía sau. Anh MacGregor, đúng là quanh đây có kim cương, nhưng anh phải lựa chọn điểm khai thác, tìm kiếm. Hầu hết những người kia đều lao vào một cái dòng lẫn quẩn. Khi ai đó tìm ra kim cương, lập tức những người còn lại đổ xô đến khu vực đó để mong tìm thấy những gì còn sót lại. Nếu anh muốn làm giàu, anh phải có một phát hiện của riêng mình.
Nhưng tôi phải làm thế nào?
Cha em là người có thể giúp anh. Ông biết tất cả, khoảng một tiếng đồng hồ nữa thì ông ấy sẽ rảnh.
Tôi sẽ trở lại. Cảm ơn cô Merwe.
Cậu bước ra đường ngập tràn ánh nắng với cảm giác phấn chấn, quên đi những đau đớn ê ẩm về mặt thể xác. Nếu ông Salomon Van der Merwe có lời khuyên dành cho cậu về các mỏ tìm kiếm kim cương, thì không có lý do gì để Sammy thất bại. Cậu sẽ vượt lên trên tất cả bọn họ. Cậu cười gian trong niềm sung sướng của tuổi trẻ với niềm hy vọng trở nên giàu có. Sammy bước dọc theo những con phố chính, qua nhiều cửa hàng, cửa hiệu. Cậu bước tới một khách sạn tồi tàn và dừng chân trước tấm bảng ghi. A.D. Mueller, tắm nóng lạnh. Mở cửa từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, có phòng thay quần áo tiện lợi. Sammy nghĩ thầm,
lần tắm gần đây nhất của mình là khi nào nhỉ? À, mình tắm trong thùng tắm trên bông tàu.
Thật là sợ, cậu thấy mình hôi hám quá mức. Cậu nhớ về những lần tắm ở nhà và cảm thấy như đang nghe tiếng mẹ gọi.
Jimmy, con phải kỳ cọ cho thật sạch vào đấy.
Cậu quay người và tiến đến nhà tắm. Bên trong có hai cửa, một cho nam và một dành cho nữ. Jimmy bước vào khu tắm dành cho nam giới, tới trước mặt một người phục vụ đã đứng tuổi.
Một lần tắm là bao nhiêu tiền vậy? 10 xi lanh tắm nước lạnh, 15 cho tắm nước nóng.
Sammy lưỡng lự chốc lát, ý nghĩ về việc được tắm nước nóng sau một chuyến đi dài làm cậu gần như không cưỡng lại được.
Tắm lạnh,
cậu thốt lên.
Tôi không thể cho phép bản thân phung phí tiền bạc, còn phải mua nhiều vật dụng cần thiết. Người phục vụ đưa cho cậu miếng xà phòng tắm màu vàng phết, một chiếc khăn tắm thô lậu và chỉ tay.
Trong kia, anh bạn.
Sammy bước vào phòng tắm nhỏ bên trong trống trơn, trừ một cái bồn tồi tàn và đôi ba chiếc móc ở trên tường. Người phục vụ lấy nước từ một chiếc thùng gỗ lớn rồi đổ vào bồn tắm.
Tất cả đã sẵn sàng đối với anh rồi đấy, hãy treo quần áo lên mắt kia.
Chờ cho người phục vụ đi ra, Sammy cởi quần áo. Cậu nhìn thân thể cáo bẩn của mình và bước một chân vào bồn tắm. Nước lạnh ngắt. Đúng là tắm lạnh. Cậu nghiến răng ngâm mình trong nước, lập cập xoa xà phòng tắm từ đầu tới chân. Cuối cùng cậu bước ra khỏi bồn tắm khi nước đã chuyển màu đen xì. Cố gắng lau người bằng chiếc khăn tắm cũ, cậu mặc vội quần áo. Cậu thấy khó chịu khi phải mặc lại bộ đồ bẩn thỉu và nghĩ tới việc phải mua một bộ đồ khác để thay đổi. Và điều này một lần nữa làm cậu nhớ đến khoản tiền còn lại. Cậu cảm thấy đói. Sammy rời khỏi nhà tắm và len lỏi trên đoạn đường phố đông đúc, tiến đến một quán ăn có tên là Hoàng Hôn. Cậu gọi một suất ăn trưa và một ly bia. Tất cả chỉ là một lát thịt cừu sốt cà chua, mấy miếng xúc xích và đôi ba lát khoai tây. Trong khi ăn, cậu lắng nghe những lời trao đổi đầy giả hào hứng xung quanh.
Tôi nghe nói họ tìm được một viên gần Colbert, nặng tới 21 carat. Thấy chưa, nếu như có một viên kim cương ở đó, tất nhiên còn có nhiều viên khác nữa. Mới có người phát hiện ra kim cương ở Hebron, tôi sẽ tới đó. May là thằng khờ, những viên lớn nằm ở vùng sông Orange.
Ở góc quầy bán hàng, một vị khách có bộ râu xòm xòm đang pha chanh vào một ly bia lớn.
Tôi cần ai đó giúp chút vốn.
Chủ quán là một lão già to lớn, đầu hói với cái mũi khoằm và cặp mắt đầy vẻ soi mói. Lão cười lớn.
Quý thật, ông bạn, ai mà chả cần vốn. Ông không nghĩ tôi mở cái quán này làm gì à? Ngay khi nào có đủ vốn, thế nào tôi cũng sẽ đến tận vùng Orange.
Lão lau mặt quầy hàng bằng một chiếc vải bẩn thỉu.
Nhưng tôi có một lời khuyên dành cho ông. Hãy tìm Solomon Van der Merwe. Ông ta là chủ cửa hàng bách hóa lớn nhất ở thị trấn này. Tôi sẽ có được gì từ ông ta? Nếu ông ta kết, ông ta có thể hùng vốn cho ông.
Vị khách đưa mắt nhìn lão chủ cửa hiệu.
Thế hả? Ông thật sự nghĩ vậy à? Ông ta đã làm vậy với một vài người mà tôi biết. Ông bỏ sức, ông ấy góp tiền, và hai người ăn chia theo tỷ lệ 50-50.
Các ý nghĩ dục xuất hiện trong đầu Jamie McGregor. Cậu tin rằng món tiền 120 bảng còn lại sẽ đủ để mua dụng cụ và lương thực. Nhưng giá cả ở Cliff Drift thật khủng khiếp. Cậu từng để ý thấy ở cửa hàng của Van der Merwe một bao bột Australia loại 50kg có giá tới 5 bảng. Nửa ký đường giá những 1 xi-linh, một chai bia 5 xi-linh, một tá trứng 7 xi-linh. Với giá cả đắt đỏ như vậy thì số tiền ít ỏi kia của cậu chẳng mấy chốc hết gieo.
Lạy Chúa, ba bữa ăn ở đây đủ sống cả năm ở quê nhà mình.
Sammy thầm nghĩ. Nhưng nếu cậu có được sự trợ giúp của một người giàu có như Van der Merwe. Sammy vội vã trả tiền và đi nhanh về phía cửa hàng bách hóa. Van der Merwe đang đứng sau quầy hàng, bốc dỡ những khẩu súng trường từ một chiếc hòm gỗ. Ông ta có dáng dốc nhỏ bé, gương mặt thì mỏng toẹt, mái tóc muối tiêu, đôi mắt đen tì hí, cái mũi sùm sụp và cái miệng lúc nào cũng mím chặt. Jamie thầm nghĩ,
cô con gái chắc giống mẹ.
Cậu cất tiếng,
xin lỗi ông.
Van der Merwe ngước lên.
Hả? Ông là Van der Merwe phải không ạ? Tôi là Jamie McGregor, tôi là người Scotland, đến đây để tìm kim cương. Vậy thì sao? Tôi nghe nói đôi khi ông cũng giúp đỡ mọi người.
Van der Merwe gắt lên.
Mẹ kiếp, kẻ nào dám dựng chuyện như vậy? Tôi có giúp một số người, do có vậy mà mọi người cho rằng tôi là một vị thánh.
Tôi dành dụm được 120 bảng. Jamie khẩn khoản nói tiếp.
Nhưng tôi thấy rằng số tiền đó mà sống ở đây thì chẳng bỏ bèn gì. Tôi sẵn sàng vào cuộc chỉ với một cái xẻng nếu là tình thế bắt buộc. Nhưng hẳn là tôi sẽ có cơ may lớn hơn nếu có được một con lừa và các dụng cụ thích hợp.
Van der Merwe hướng cặp mắt ti hí nhìn chàng trai với vẻ dò xét.
Điều gì làm cho cậu tin rằng sẽ tìm được kim cương?
Tôi đã vượt nửa vòng trái đất để đến được đây, thưa ông Van der Merwe.
và tôi sẽ không rời khỏi nơi đây nếu chưa giàu có. Nếu đâu đó có kim cương, thì thực sự là tôi sẽ tìm ra nó. Nếu ông giúp, tôi sẽ làm cho cả ông và tôi trở nên giàu có.
Van der Merwe lầu bầu, quay lưng lại phía Sammy và tiếp tục đỡ những khẩu súng. Sammy đứng đần ra với vẻ bối rối, chẳng biết nói gì hơn. Khi ông ta cất tiếng trở lại, câu hỏi của lão khiến Sammy bất ngờ.
Cậu đến đây bằng xe bò kéo à?
Không, xe thư. Lão quay nhìn Sammy với vẻ thăm dò, sau cùng lão cất tiếng.
Chúng ta sẽ thảo luận về việc này.
Họ nói về công chuyện trong bữa ăn tối hôm đó tại một gian phòng thuộc khu sinh hoạt của Van der Merwe, nằm sát ngay phía sau cửa hàng. Đó là một căn phòng nhỏ được dùng vừa là bếp, vừa là phòng ăn và phòng ngủ, với một chiếc rideau ngăn giữa hai chiếc giường. Nửa dưới những bức tường bao được xây bằng đá và đất sét, nửa trên là ghép các tấm bìa cát tông cũ. Một lỗ vuông nhỏ được cắt ra để làm cửa sổ, và trong trường hợp trời mưa gió thì có thể được che lại bằng một tấm bìa khác. Chiếc bàn ăn là hai tấm gỗ được kê cao, một chiếc thùng gỗ đặt nằm nghiêng tạo thành một chiếc tủ dùng để đựng ly, tách, thìa, đũa. Sammy đoán chắc Van der Merwe là người không dễ dãi với những đồng tiền mà mình bỏ ra. Cô con gái của Van der Merwe lặng lẽ chuẩn bị bữa ăn. Thỉnh thoảng cô nhìn trộm ông bố, nhưng chẳng thèm để ý gì tới Sammy. Sammy băn khoăn không thể cắt nghĩa được vẻ sợ sệt của cô gái. Khi cả ba ngồi vào bàn ăn, ông ta bắt đầu lên tiếng.
Chúng ta hãy cầu kinh. Chúng con cảm ơn Chúa về những gì mà chúng con đã nhận được từ tay người. Chúng con tạ ơn Chúa vì đã tha tội cho chúng con và chỉ cho chúng con đường tới chính đạo và cứu vớt chúng con khỏi những cám dỗ trần tục. Chúng con tạ ơn Chúa vì một cuộc đời dài và hạnh phúc, vì sự trừng phạt đối với những kẻ xúc phạm tới người. Amen.
Và không dứt lời để thở, lão bảo cô con gái.
Đưa phần thịt đây cho ta.
Bữa ăn khá thanh đạm, một miếng thịt lợn rán, ba củ khoai tây luộc và một đĩa rau. Phần ăn mà ông dành cho Sam thật ít ỏi. Hai người đàn ông thỉnh thoảng nói chuyện qua lại trong khi ăn, trong khi Margaret không nói một lời nào. Khi họ ăn xong, Van der Merwe nói.
Bữa ăn thật tuyệt, con gái. Chúng ta bàn công chuyện chứ hả?
Giọng ông ta đầy vẻ hãnh diện.
Vâng, thưa ông.
Van der Merwe nhấc cái ống điếu dài lên, lấy một loại thuốc lá có mùi hương thơm phức từ một cái túi nhỏ, nhồi thuốc vào điếu và châm lửa hút. Cặp mắt sắc lẻm của lão nhìn Sammy chầm chầm qua làn khói thuốc.
Những cái tìm kiếm kim cương ở Clip Grip này là một bọn ngu ngốc. Mất thì ít mà rùi thì nhiều. Có đào còng lưng cả năm ở đây cũng chẳng tìm thấy cốc khô gì đâu.
Dạ thưa ông, nhưng vấn đề nằm ở đâu ạ?
Người Crickers.
Sammy nhìn lão già không ngơi mắt.
Họ là một bộ tộc châu Phi sống ở miền Bắc. Họ tìm được kim cương, những viên kim cương lớn và thỉnh thoảng họ mang đến chỗ ta để đổi lấy hàng hóa.
Lão già người Hà Lan hạ giọng thì thào.
Tao biết họ tìm thấy chúng ở đâu.
Vậy thì ông có thể lượm lấy về cho mình rồi, thưa ông Van der Merwe.
Van der Merwe thở dài.
Không, ta không thể rời bỏ cửa hàng này được. Bọn người làm sẽ ăn cắp hết đồ của ta. Ta cần một người tin cậy đi tới đó và mang kim cương về. Khi tìm được người đó, ta sẽ chu cấp cho anh ta cả vật dụng cần thiết.
Lão ngừng lại và rít một hơi thuốc dài.
Và ta sẽ nói cho anh ta biết nơi có kim cương.
Sammy chồm người lên, tim cậu đập mạnh.
Ông Van der Merwe, chính tôi là người mà ông đang tìm kiếm. Hãy tin tôi, thưa ông, tôi sẽ làm việc hết sức.
Giọng cậu gần như lạc đi vì xúc động.
Tôi sẽ mang về cho ông thật nhiều kim cương.
Van der Merwe lặng lẽ nhìn cậu và đối với Sammy, khoảnh khắc này sao mà dài như cả thế kỷ. Cuối cùng thì Van der Merwe cũng lên tiếng, lão chỉ thốt ra đúng một từ.
Được.
Sáng hôm sau, Sammy ký vào bản hợp đồng được soạn bằng một thổ ngữ châu Phi.
Tôi sẽ phải giải thích rõ với cậu. Trong đó quy định rằng chúng ta là đối tác. Tôi bỏ vốn, cậu góp sức lao động. Chúng ta sẽ chia sẻ mọi thứ bình đẳng.
Van der Merwe nói. Sammy nhìn bản hợp đồng trong tay Vandermeer. Cậu chỉ nhận ra mỗi hai từ, hai bản trong một mớ những từ xa lạ kia. Sammy chỉ tay vào đó và hỏi,
điều này có nghĩa là gì vậy, ông Vandermeer? Đấy là khoản phụ thêm, ngoài quyền sở hữu một nửa số kim cương tìm được. Cậu sẽ được thêm hai bản cho mỗi tuần làm việc. Mặc dù tôi nghĩ rằng ở đó có kim cương, nhưng có thể cậu vẫn chẳng tìm được gì cả, chàng trai ạ. Như vậy, ít ra cậu cũng kiếm được chút xíu với sức lực mà cậu phải bỏ ra.
Sammy thầm nghĩ,
ông này xử quá đẹp.
Cảm ơn ông rất nhiều. Sammy chỉ muốn ôm chầm lấy ông ta. Vandermeer nói,
bây giờ chúng ta lo trang bị cho cậu trước đã.
Phải mất 2 giờ để lựa chọn những dụng cụ mà Sammy sẽ mang đi. Một lều vải nhỏ, giường gấp, đồ nấu ăn, 2 cái sàn, 1 cuốc chim, 2 chiếc xẻng, 3 cái chậu gỗ nhỏ, 1 bộ quần áo mặt ngoài và 1 bộ đồ lót. Còn có cả đèn bão, dầu đốt, đường kính, muối, cà phê, xà phòng tắm. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã xong. Người hầu da đen Banda lặng lẽ giúp Jamie chất tất cả những đồ này vào một cái ba lô lớn. Người đàn ông lực lưỡng không hề ngước mắt nhìn Jamie dù chỉ một lần. Jamie nghĩ, anh ta chắc không nói được tiếng Anh. Margaret ở trong cửa hàng phục vụ khách và không hề tỏ vẻ gì trước sự có mặt của Jamie. Vandermeer bước sát tới Jamie.
Con lừa của cậu ở đằng trước, Banda, giúp cậu này chất đồ lên.
Jamie nói, cảm ơn ông Vandermeer, tôi... Lão ta nhìn xuống tờ giấy để những con số.
Tất cả là 120 bản đấy nha.
Sammy nhìn lão ngạc nhiên.
Cái gì vậy? Đây là một phần của hợp đồng mà chúng ta đã cam kết.
6.
Khuôn mặt mỏng dính của Vandermeer cao lại.
Cậu muốn ta cho cậu tất cả chỗ này. Một con lừa mạnh khỏe. Đặt cậu là một đối tác để chung vốn và thêm vào đó là đưa cho cậu 2 bản mỗi tuần. Nếu cậu chẳng muốn mất gì mà vẫn được chia phần, thì cậu nhầm rồi.
Lão bắt đầu dỡ một túi hàng xuống. Sammy vội vã ngăn lại.
Đừng, xin ông Vandermeer. Chỉ vì tôi không nắm rõ. Hoàn toàn có thể thu xếp được mà. Tôi có tiền tươi đây.
Cậu thò tay vào túi và đặt số tiền cuối cùng dành dụm được lên quầy hàng. Vandermeer lưỡng lự.
Thôi được.
Lão nói với vẻ miễn cưỡng.
Có thể là có chút hiểu lầm. Cái thị trấn này đầy bọn ma cô. Trong công việc, ta phải cẩn thận với mọi người.
Dĩ nhiên là như vậy, thưa ông.
Sammy nói với vẻ tán đồng. Trong lúc phấn khích, cậu đã hiểu chưa đúng.
Thật may cho mình, ông ta còn nghĩ lại.
Sammy thầm nghĩ. Ông ta thò tay vào túi và lôi ra một tấm bản đồ nhỏ, nhàu nát được vẽ bằng tay.
Đây là nơi cậu sẽ tìm thấy kim cương. Dùng Margadam phía bờ bắc của sông vào.
Sammy xem kỹ tấm bản đồ, tim cậu như đập nhanh hơn.
Nó cách đây bao dặm?
Ở đây người ta tính khoảng cách bằng thời gian, đi bằng lừa, cậu sẽ mất khoảng 4 đến 5 ngày. Còn khi trở về thì sẽ mất nhiều thời gian hơn, vì còn thêm sức nặng của những viên kim cương.
Sammy nhoảng miệng cười.
Vâng, thưa ông.
Khi Sammy đi ra ngoài phố Cliptriff, cậu không còn là một du khách nữa. Cậu đã là một người đi săn lùng kim cương nhằm tiến đến tương lai giàu có của mình. Banda đã làm xong việc chất đồ lên lưng con lừa được buộc vào cái cọc ngay trước cửa hàng.
Cảm ơn.
Sammy tươi cười nói. Banda quay lại và nhìn thẳng vào cặp mắt cậu rồi lặng lẽ quay đi. Sammy cởi sợi dây buộc và nói với chú lừa.
Nào, lên đường. Đã đến lúc tìm đến những nơi có kim cương.
Màn đêm buông xuống, Sammy dựng lều bạc bên cạnh một dòng suối. Dỡ đồ trên lưng con lừa và tắm cho nó ăn. Rồi cậu tự chọn cho mình một vài lát thịt bò, mấy trái mơ khô và một chút cà phê. Đầy những âm thanh lạ trong màn đêm, cậu nghe tiếng những con thú hoang đang lần xuống suối uống nước. Cậu hoàn toàn cô độc trong đêm, trên một vùng đất xa lạ, giữa những con thú dữ. Mỗi tiếng động đều làm cậu giật nảy mình. Thường trực trong cậu là một nỗi lo sợ bị những nanh vuốt từ bóng đêm chồm tới. Cậu bắt đầu suy nghĩ lan man. Cậu nghĩ tới chiếc giường êm ấm ở nhà, và sự thoải mái an toàn mà cậu luôn có trước đây. Cậu ngủ tiếp đi với những giấc mơ đầy sư tử, voi và cả lực lưỡng, râu ria đang cướp khỏi tay cậu những viên kim cương to. Tờ mờ sáng, khi Sammy tỉnh dậy, con lừa đã chết. Chương 2. Cậu không còn tin vào mắt mình nữa. Cậu cố tìm xem con lừa có bị vết thương nào không, nhưng không thấy. Con vật đã chết trong khi ngủ. Ông Vandermeer chắc sẽ buộc tội mình vì điều này. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi mình mang kim cương về cho ông ta. Không thể quay trở lại, cậu sẽ phải tiếp tục đi tới Magadam cho dù không có lừa. Tiếng quả rít trong không gian, cậu ngước mắt lên nhìn những con quả đen lớn đang lượn vòng trên cao. Jimmy chợt rùng mình. Cậu mau chóng thu xếp đồ dùng, quyết định cần phải bỏ lại những gì, rồi xếp những thứ cần thiết vào cái ba lô rồi lên đường. Vài phút sau khi ngoái lại, Jimmy thấy những con quạ đã bu đầy trên xác con lừa. Tất cả những gì còn nhìn thấy được chỉ là một cái tai dài. Jimmy vội rã bước. Đây đang là thời điểm tháng 12, mùa hè ở Nam Phi. Và con đường băng qua thảo nguyên dưới một dần mặt trời đỏ rực màu da cam thật là kinh khủng. Jimmy khởi hành từ Cliff Reef với những bước chân nhanh nhẹn và một trái tim đầy nhiệt huyết. Nhưng theo thời gian, những bước chân và trái tim của cậu giờ cũng trở nên nặng nề hơn. Xa dút tầm mắt, vẫn chỉ là một thảo nguyên dài như vô tận dưới ánh nắng gay gắt. Cứ khi nào bắt gặp một vũng nước hiếm hoi trên đường, Sammy liền dừng chân và đặt lưng ngủ giữa tiếng gầm rít của muôn thú xung quanh. Những âm thanh đó không làm phiền cậu nữa. Chúng là bằng chứng về sự sống nơi địa ngục bỏng rác này. Chúng cũng làm cậu bớt cô đơn hơn. Một buổi sáng, Sammy đi ngang qua một bầy sư tử. Cậu đứng từ đằng xa và nhìn con sư tử cái đang cắp một con linh dương xuống trước mặt con sư tử đực và bỏ đi. Một con sư tử con lao tới, ngoạm thịt con linh dương. Với một động tác rất nhanh, con sư tử đực giơ chân trước tát vào mặt con, làm con này chết ngay tại chỗ, rồi nó thông thả xé xác con linh dương. Khi con đực ăn xong, các thành viên còn lại trong gia đình mới được phép tiến lại gần và gặm nhấm những gì còn sót lại. Sammy tiếp tục cất bước sau khi chứng kiến cảnh đó. Phải mất 2 tuần lễ, cậu mới vượt được qua vùng Karu. Đã đôi lần cậu cảm thấy nhục chí, cậu không còn dám chắc là sẽ đi hết quãng đường.
Mình thật ngu dốt, nhẽ ra mình phải quay lại và xin ông Vandermeer một con lừa khác. Nhưng nếu ông ấy hủy bản hợp đồng thì sẽ phải tính sao? Không, mình đã quyết định đúng.
Sammy tự nhủ. Và cứ như vậy, Sammy tiếp tục đi, lê từng bước chậm chạp. Một buổi, Sammy thấy 4 bóng người từ đằng xa đang đi về phía cậu.
Mình mơ ngủ rồi.
Sammy nghĩ, thế nhưng những bóng người kia vẫn tiến gần lại và tim cậu bắt đầu đập mạnh. Người, có sự sống của con người ở đây. Cậu tự nhủ không biết đã quên mất ngôn ngữ của con người hay chưa. Cậu thử cất tiếng và tai cậu nghe tiếng nói của mình mà cứ ngỡ là của ai đó đã chết từ lâu. 4 người đàn ông tiến lại gần, họ đang quay lại Cliff Reef. Trông họ mệt mỏi và lộ rõ vẻ thất bại.
Xin chào.
Sammy cất tiếng. Họ gật đầu. Một người trong số họ nói,
ở phía trước chẳng có gì đâu, đừng phí phạm thời gian anh bạn ạ, quay trở về thôi.
Trong đầu Jimmy không còn gì cả, ngoài con đường bụi mù mịt trước mắt, mặt trời và những con ruồi đen trũi làm con người ta mệt nhọc và khó chịu khủng khiếp. Không còn nơi nào có thể tạm nghỉ được, cũng có những cành cây gai mọc bụi, nhưng cành lá của nó đã bị doai dày xéo, mặt trời làm mặt cậu tối sầm, nước da thì cháy sạm. Mỗi lần hít thở là mỗi lần cảm thấy 2 lá phổi như muốn vỡ tung ra. Cậu không còn bước nổi mà là lê chậm chạp, loạn choạng hướng về phía trước. Một buổi trưa, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cậu quẳng ba lô ra khỏi lưng và ngã úp mặt xuống đất, không còn chút sức lực nào nữa. Cậu thiếp đi và mơ thấy mình đang ở trong một cái chảo rang khổng lồ, còn mặt trời thì biến thành một viên kim cương lớn đang cháy rực lửa, thiêu đốt cậu. Nửa đêm tỉnh dậy, run rẩy vì lạnh, cậu bực mình phải ăn một vài miếng thịt và muốn một chút nước ấm trong bình. Cậu quyết định phải tiếp tục đi trước khi mặt trời mọc. Trong lúc trời chưa sáng thì thời tiết còn mát mẻ. Cậu cố nhổm dậy mà không được vì kiệt sức. Cứ nằm im và không đi một bước nào nữa, cảm giác đó thật là dễ dàng.
Mình sẽ chỉ ngủ thêm một chút nữa thôi.
Jimmy thầm nghĩ trong bụng. Nhưng một tiếng nói sâu thẳm nào đó cất lên từ trong người cậu, nhắc rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Người ta sẽ tìm thấy xác cậu như hàng trăm số phận khác. Cái ba lô nặng trĩu, cậu không còn nâng nổi và đành kéo lê nó theo sau. Cậu không thể nhớ đã ngã dúi xuống bao nhiêu lần rồi, lại cố gắng đứng dậy. Cậu lẩm nhẩm thủ thỉ với bầu trời lúc bình minh.
Ta là Jimmy McGregor, ta sẽ vượt qua tất cả, ta sẽ phải sống. Chú có nghe thấu lời con hay không? Con sẽ phải sống.
Những giọng nói khác nhau lẫn dẫn trong đầu óc cậu.
Mày đi tìm kim cương sao? Thật quá là nông nổi. Con à, tất cả chỉ là thần thoại. Một thứ cám dỗ ma quỷ nhằm kéo người ta ra khỏi công việc lương thiện hàng ngày mà thôi. Sao mày không nói xem mày lấy đâu ra tiền để đi hả? Cả nửa dòng trái đất và mày thì không có lấy một xu.
Vandermeer, chính tôi là người ông tìm kiếm. Hãy tin tôi sẽ làm việc hết sức mình. Thưa ông, tôi sẽ mang về cho ông thật nhiều kim cương.
Và tất cả đã chấm dứt thậm chí trước khi công việc được bắt đầu. Jimmy tự nhắc thầm bản thân.
Mày có hai sự chọn lựa, hoặc là đi tiếp, hoặc là chết ở đây. Chết, chết, chết.
Jimmy gắng nghĩ.
Mày có thể bước thêm một bước nữa. Nào, một bước nữa, một bước nữa, tiến lên, Jimmy.
Hai ngày sau, Jimmy tiến tới được vùng Magadam. Da cậu sưng rộp lên, ứa máu và nhiễm trùng. Hai mắt cậu sưng húp, cậu gục xuống đất trong bộ quần áo nhàu nát, mê man bất tỉnh. Ba ngày sau, khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, toàn thân trần truồng, chỉ chịu những phần băng bó ở khắp người. Cậu thấy một người phụ nữ đứng tuổi, béo mập, đang ngồi cạnh đầu giường. Giọng cậu yếu ớt, không còn cất được nên lời.
Yên nào, cậu nhỏ, cậu bị ốm đấy.
Bà ta nhẹ nhàng đỡ đầu cậu lên và cho cậu uống một ngụm nước. Jimmy chống cùi tay và cố nhổm lên.
Tôi.
Cậu nuốt nước bọt và cố gắng sức nói.
Tôi đang ở đâu vậy?
Yên nào, cậu nhỏ, cậu bị ốm đấy.
Cậu đang ở Masterdam. Tôi là Alice Sardin. Đây là nhà trọ của tôi. Rồi cậu sẽ khỏe. Cần phải nghỉ ngơi. Nằm xuống đi nào.
Jimmy chợt nhớ tới những người lạ đã gỡ ba lô của mình. Cậu hoảng hốt kêu lên.
Đồ đạc của tôi đâu rồi?
Cậu định nhóm dậy, nhưng người phụ nữ đã chặn lại.
Tất cả đều an toàn. Đừng quá lo lắng, con trai.
Bà đưa tay chỉ cái ba lô ở trong một góc phòng. Jimmy nằm yên trên chiếc giường có vải trải trắng muốt, sạch sẽ.
Mình đã tới đây, rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn ngay thôi.
Alice Chardin thật là một phụ nữ nhân hậu, không chỉ với McGregor mà với cả bàn dân vùng Masterdam. Trong khu vực dân cư này, đầy những kẻ phiêu bạt, tất cả đều có chung một chất mộng. Bà cho họ ăn uống, chăm sóc và động viên khích lệ họ. Bà là người Anh đến vùng đất Nam Phi này cùng chồng sau khi ông quyết định thôi nghề dạy học ở Leeds và lao vào cuộc săn lùng kim cương. Sau khi đặt chân tới vùng đất này, ông chồng chết sau một trận sốt, nhưng bà vẫn bám trụ ở lại. Những người đi tìm kim cương đã trở thành con cái bà. Bà bắt Jamie nằm thêm 4 ngày nữa, cho cậu ăn và thay băng cho cậu, giúp cậu phục hồi sức lực. Sáng ngày thứ 5 thì Jamie bình phục.
Tôi rất cảm ơn bà Jardine. Tôi không thể đền đáp gì cho bà được. Nói chính xác là chưa thể. Song bà sẽ nhận được từ tôi một số viên kim cương trong một ngày nào đó gần đây. Đó là lời hứa của tôi đấy. Lời hứa của Jamie McGregor.
Bà mỉm cười trước cách nói đầy vẻ nghiêm túc của chàng thanh niên trẻ đẹp. Cặp mắt xanh xám của cậu vẫn lộ rõ những nỗi sợ kinh hoàng mà cậu đã phải trải qua. Nhưng ở cậu vẫn toát lên một sức mạnh và một quyết tâm sắt đá. Cậu ta thật khác xa với những người khác. Bà Jardine thầm nghĩ. Trong bộ quần áo thay mới, Sammy đi ra ngoài để làm quen với đường xá và cư dân ở vùng này. Là Amsterdam thật giống như thị trấn Cliff thu nhỏ. Cũng những lều trại, xe kéo và những con đường bẩn thỉu, những cửa hiệu và những đám người đi săn lùng kim cương. Đi ngang qua một quán hàng bán giải khát, Sammy nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo ở bên trong. Cậu bước vào quán, một túm người nói cười sôi nổi, đang đứng xung quanh một người Iceland mặc một chiếc sơ mi đỏ. Sammy cất tiếng hỏi,
có điều gì đang diễn ra vậy?
Anh ta đang chuẩn bị làm mưa.
Làm gì cơ?
Hôm nay, hắn ta là người giàu có vì tìm thấy kim cương. Do vậy, hắn ta chiêu đãi tất cả mọi người. Tất cả, muốn uống bao nhiêu thì cứ thả sức, anh ta sẽ bao tất cả.
Sammy tới bắt chuyện với một vài người khác đang ngồi quanh một chiếc bàn.
Anh từ đâu tới, McGregor?
Từ Scotland.
Ồ, tôi không biết ở vùng đó các cậu tiêu pha cho những thứ chết tiệt gì. Còn ở đây thì chỉ gọi là không có đủ kim cương để tiêu dùng.
Họ nói về những mỏ kim cương ở các nơi khác như Gongong, Fallon, Delport. Tất cả đám người này cùng có chung một đặc điểm. Đó là trải qua những tháng ngày làm việc đến còng lưng mỏi gối, chuyển đá, đào đất, rồi sàng lọc bỏ các lớp đất thịt bên bờ sông để tìm mót kim cương. Mỗi người cũng tìm thấy tí chút kim cương cho mình, không đủ để trở nên giàu có, nhưng cũng đủ để thắp lên và duy trì trong họ những giấc mơ vàng. Tâm lý chung của đám người này luôn có sự pha trộn lạ kỳ giữa lạc quan và bi quan. Những kẻ lạc quan thì đang kéo đến, những kẻ bi quan thì ra đi. Sammy hiểu cậu đang thuộc phe nào. Cậu tiến đến bên người Iceland mặc áo sơ mi, người có cặp mắt đang đỏ lên vì rượu. Cậu đưa cho anh ta xem tấm bản đồ của Van der Merwe. Gã trai ngước mắt nhìn và ấn trả lại vào tay Sammy.
Chẳng có chút giá trị gì cả. Toàn bộ vùng đó đã bị xới tung lên rồi. Nếu là cậu, tôi sẽ đến vùng Arthur.
Sammy cảm thấy bất ngờ. Bởi lẽ vì tấm bản đồ kia mà cậu đã đến đây, nó là chìa khóa để mở toàn cánh cửa đến với giàu có cho cậu. Một người khác cất tiếng.
Hãy đi Coldspurt. Đó là nơi mà bọn họ đang tìm được nhiều kim cương. Cậu nhóc ạ. Gillilandsdrop, đó mới là nơi đáng để tìm kiếm. Nếu cần tới lời khuyên của tôi, anh hãy bắt đầu thử vận may ở Moonlight Rocks.
Bữa ăn tối hôm đó, bà Alice Jardine nói, này Sammy, chỗ nào thì cũng như một canh bạc cả thôi. Hãy tự chọn cho riêng mình một vùng mỏ, đào đi và cầu nguyện. Mọi người ai cũng như vậy mà. Sau một đêm trằn trọc, Sammy quyết định quên đi tấm bản đồ của Van der Merwe. Bỏ qua lời khuyên của mọi người, cậu quyết định tiến về hướng đông, dọc theo con sông Modder. Sáng sớm hôm sau, cậu chào tạm biệt bà Jardine và lên đường. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 2 Ảo ảnh quyền lực. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.